Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Trước hết xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị mỗi ngày trên làn sóng này với chương trình của chúng tôi. Nhưng thực ra đều là chúng ta, tất cả chúng ta đều có thể tham dự và đặt những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Và tôi sẽ cố gắng giải thích những câu hỏi của quý vị trên chương trình này. Và cuối tuần qua là ngày lễ ăn mừng những thân phụ, những người cha của chúng ta. Tôi mong là tất cả quý vị đã có những giờ phút êm đềm bên gia đình và người thân trong ngày lễ cha, và nhớ đến những người cha của chúng yêu cha khi cha còn sống và nhớ đến cha khi cha đã qua đời. Hôm nay tôi nói về vấn đề xây dựng hợp đồng. Hợp đồng không phải là chỉ là xây dựng, nhưng mà chúng ta nói chung cả mọi những cái bằng xây dựng, những cái bằng làm việc mà được cấp bởi tiểu bang California. Tiểu bang California, những cái bộ luật đã được đưa ra bắt đầu từ điều khoản luật số 7000 là một cái bộ luật toàn diện về những vấn đề hoạt động xây dựng ở California, cung cấp bởi những người gọi là nhà thầu. Và bộ phận chính ở California này cho phép hay là cho ban ra những cái chứng chỉ này, nó là bộ phận Contractor State Licensing Board. Quý vị có thể thấy tất cả những, đọc tất cả cái điều này ở dưới, nhưng mà có nhiều người vẫn còn không biết rằng là bây giờ tôi nhờ một người xây cái nhà của tôi thì tôi phải làm như thế nào. Quý vị biết rằng là những người mà làm việc về những vấn đề liên quan đến nhà cửa, xây dựng, họ phải có được cái giấy phép cho phép bởi tiểu bang. Tại sao việc này nó cần thiết? Là vì nó bảo đảm cái sự tối thiểu là những người mà làm những cái dịch vụ này ở California, họ đều có đủ cái kinh nghiệm, đủ cái kỹ năng và cái tính cách cần thiết làm việc. Họ hiểu những cái điều luật căn bản và những cái đòi hỏi khi mà họ ký kết một cái hợp đồng với người chủ nhà để làm cái việc gì đó mà người chủ nhà yêu cầu họ cung cấp. Vì thế những cái điều, những cái hình phạt nếu mà những người này họ vi phạm trong việc vấn đề gọi là thiết kế hay là vấn đề xây dựng, họ, những cái điều luật đưa ra để mà bảo vệ chúng ta, những người công chúng, từ những cái người nói rằng là họ có thể làm được việc này, Nhưng thật ra họ không có đủ năng lực, không có đủ khả năng, hoặc là họ không có trung thực trong cái vấn đề xây dựng gì đó mình yêu cầu họ làm, nhà cửa hay là xây cái phòng hay là xây cái vườn ấy. Quý vị biết có biết bao nhiêu loại bằng mà bộ xây dựng đưa ra, contractor license đưa ra từ văn phòng của chính phủ không? Nếu mà chúng ta muốn những người gọi là làm về vấn đề tổng quát, tức là họ nhìn vào một cái project, họ là cái người được mướn để mà coi tổng quát một cái project nào đó, rồi họ sẽ đi mướn những cái người khác, ví dụ như cái người có cái bằng cái license làm về điện, cái người có cái license làm về hồ bơi, cái người có cái license làm về vườn, cái người có cái license sơn nhà. Tất cả những người này họ đều phải có cái license, có cái bằng. Vậy thì làm sao chúng ta biết được là cái người này họ có hay không có? Quý vị phải hiểu và quý vị phải biết bao nhiêu người than phiền, họ lấy tiền rồi họ không làm gì hết. Ở California này, bất cứ người nào làm cái hợp đồng nói họ có thể làm việc gì đó cho mình, nếu cái giá trị của cái công việc đó là $500 hay là hơn, nếu chúng ta nói là vừa tiền công vừa tiền vật dụng, thì họ phải có một cái bằng. Và với cái bằng đó, quý vị có thể duyệt qua ở mạng lưới để biết rằng là cái người này có license hay không. Đừng để đến lúc mà mình đã gọi là bị thiệt hại rồi, lúc đó mới đi tìm, lúc đó mới xông xáo, mới nói ổ sao cái người này không có license, hay là cái người này làm không có đúng việc, hay là thế này thế kia. Đến lúc đó quý vị đã tốn biết bao nhiêu tiền rồi, quý vị đâu còn có khả năng để mà làm cái gì nữa hết. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề có những cái bằng xây dựng đó, chúng ta phải biết. Và ở California này, cái việc bảo vệ người tiêu thụ nó rất là quan trọng. Những người có những cái công ty, nếu họ có công ty thì họ phải có những người gọi là trách nhiệm quản lý văn phòng. Người đó có thể là người có bằng mà cái người làm việc không cần có bằng, hoặc là trách nhiệm quản lý nhân viên, những người này phải có cái bằng. Nếu mà chúng ta làm việc với một cái công ty lớn thì chúng ta sẽ biết, okay. Mà nếu cái công ty này họ không có một người trong đó vì lý do này lý do khác đang thời gian làm việc mà không có bằng, thì họ có 90 ngày chứ, 90 ngày để mà họ thế cái người đó với một người khác có bằng. Tổng quát là chúng ta phải biết như vậy. Và cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải biết, đó là khi chúng ta nhờ những người này làm việc đó, thì chúng ta phải coi cái bằng của họ có hiệu lực hay không. Có nhiều người họ đưa ra những cái giấy đó, nó không có hiệu lực gì cả. Họ đưa ra là vì quý vị yêu cầu, rồi họ mấy cái copy họ đã mà làm, họ đưa cho quý vị coi. Cho nên chúng ta phải xem lại là cái việc mà cái người làm việc với mình đó có bằng hay không. Thì quý vị vào trong mạng lưới của tiểu bang, những người mà cung cấp những cái bằng này, thì chúng ta phải biết rằng là trong đó có rất là nhiều những cái chi tiết mà chúng ta có thể đọc được và chúng ta biết được. Vậy thì chúng ta hỏi làm sao tôi có thể tìm được cái người mà làm cái việc này cho nó đúng. Đúng là như vậy thưa quý vị, không phải là dễ đâu nhá. Tại vì bất cả mọi người, người nào cũng nói là ồ tôi có bằng, nhưng mà không phải ai cũng làm đúng với những cái gì mà mình chúng ta yêu cầu. Thì dù như chúng ta đâu có mướn cái người gọi là xây cái hồ bơi, nhưng lại có cái bằng làm cái vườn, đúng không? Ok. Cho nên chúng ta phải tham khảo, phải tìm ít nhất là ba người. Ba người này nếu mà họ là những người làm việc trung thực thì chúng ta sẽ biết rằng là họ nói đúng. Còn nếu ba người này mà họ đem họ nói khác nhau thì chúng ta phải xem lại. Và vẫn là tiếp tục trong cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem rằng là họ có bằng hay không. và làm cách này để mình biết là họ có bằng hay không. Thì mình nhìn vào trong cái mạng lưới của tiểu bang, ok, và nếu chúng ta nhờ một người làm về những vấn đề gọi là improve, tức là mình làm cho cái nhà mình nó tốt đẹp hơn á, thì mình phải làm gì? Mình phải xem là cái người này họ có phải là cái người mà mình muốn để mà làm cái việc này hay không. Tại sao tôi nói cái việc này đi lại? Tại vì quý vị biết không, có rất là nhiều người cứ gọi điện thoại than phiền, họ không chịu xây nhà của tôi, họ xây nửa chừng, họ bỏ, tiền thì tôi đưa hết rồi. Và một trong những cái việc mà chúng ta đó là nếu quý vị là những người làm cái việc gì đó mà liên quan đến vật liệu, tôi nói đây là cửa sổ, máy lạnh, mái ngói, vật liệu, nếu cái người xây dựng của mình đi mua những cái vật liệu này từ cái công ty bán cho họ, nếu cái người xây dựng của mình không trình cho quý vị thấy cái giấy là họ đã trả tiền cho những cái hãng này, thì quý vị sẽ là cái người chịu trách nhiệm về sau này nếu cái người xây dựng của mình không trả tiền cho những cái công ty mà mua những cái vật liệu này. Cái việc này nó xảy ra quý vị sẽ đau lòng lắm. Tại vì quý vị trả mấy chục ngàn đồng để mua một cái cửa trước nhà. Có những cái cửa mà gắn lại đằng trước nhà nó trị giá đến 20.000 đô la. Và nếu quý vị không trả tiền cho cái công ty bán cái cửa thì chính quý vị là người có lỗi. Là vì cái cửa ngày hôm nay nó nằm trước cửa nhà của mình. Mình là người có cái phúc lợi đó. Khi quý vị tin tưởng cái người xây dựng của mình cầm cái số tiền 20.000 đồng đó để mà trả cho cái công ty đó mà cái người xây dựng của mình không trả, quý vị thì nghĩ sao? Và khi quý vị làm những cái hợp đồng để mà làm những cái việc này, quý vị phải biết cái hợp đồng đó nó viết cái gì, viết những cái chi tiết như thế nào. Cái người xây dựng này nói họ sẽ làm cho tôi một cái dàn bếp, và tôi nói với họ là ok, cái dàn bếp này tôi muốn nó màu trắng, và tôi muốn nó có bao nhiêu cái tủ, và tôi muốn nó có cái đồ xoay. Tất cả những cái chi tiết này quý vị cần phải viết xuống. Tôi biết là nó mất nhiều thời gian, nhưng mà thà là quý vị để thời gian ra quý vị làm những cái việc này trước khi quý vị sẽ bị thiệt hại, rồi lại phải tìm một người khác để hoàn thành công việc. Rồi quý vị biết rằng là khi mà quý vị đặt cọc cái tiền xuống cho cái người xây dựng, đừng có đưa cho họ mấy chục ngàn đồng một lúc. Cho dù quý vị có thân thiết đến cỡ nào, nếu mà cái người xây dựng nói tôi phải đi mua hàng cho nên cho tôi tiền để tôi đi mua vật liệu, ok, quý vị nói cứ đi mua vật liệu đi, rồi tôi trả tiền. Xong cái việc đó nó không có gì sai hết. Tất cả đều là trong cái sự điều đình và làm việc. Nếu cái người này có cái bằng, cái người này đã có đủ kỹ năng, có đủ kinh nghiệm và họ đã làm việc đúng với cái trách nhiệm bổn phận của họ, thì họ sẽ không bao giờ phản đối những cái việc này. Và nó tùy vào cái sự điều đình của cả hai bên. Rồi cái người này cần phải có cái bond, tức là cái bảo hiểm mà tiểu bang đã yêu cầu họ, bắt họ phải có. Tôi nói cái chữ yêu cầu thì có lẽ nó hơi nhẹ. Bắt buộc họ phải có nhé. Và nếu mà họ không có cái bond, là tức là cái bảo hiểm, thì nó rất là khó cho quý vị khi mà đi đến chỗ thì cần phải đòi lại những cái số tiền mà quý vị đã mất. Ok? Cho nên tất cả những cái này quý vị đều có thể check trên cái mạng lưới về vấn đề contractor license của những người làm việc về vấn đề nhà cửa. Ngày hôm nay cái việc này nó càng ngày nó càng nhiều. Nó càng nhiều những cái sự than phiền là bởi vì có ai chịu để thời gian ra để mà xem cái người mình nhờ làm cái việc này họ có license hay không, họ có bảo hiểm hay không, họ đã có những cái kinh nghiệm hay không, họ đã làm những cái căn nhà trong quá khứ như thế nào. Cái đó gọi là reference. Quý vị có thể gọi hỏi. Ok. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center ở góc đường Wall Creek và ở bên cạnh cái văn phòng, cái building chứ, cái thương mại ABS ở phía bên kia đường của Costco. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, khi chúng ta nói đến di trú thì chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến bảo lãnh gia đình và người thân, chúng ta nói đến vấn đề trục xuất, chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hình sự khi mình là thường trú dân. Cái việc này nó rất là quan trọng, vì nếu chúng ta không để ý cái việc đó ngày hôm nay thì mai mốt đây khi chúng ta 10 năm sau, 20 năm sau chúng ta bị đưa ra tòa di trú, lúc đó chúng ta mới nhìn lại những cái vấn đề hình sự mà chúng ta đã không để ý đến, thì lúc đó có lẽ cũng không thể nào chữa kịp được. Cho nên nếu chúng ta là thường trú dân mà chúng ta rơi vào vấn đề hình sự thì chúng ta cần phải tham khảo hai luật sư, một luật sư về di trú, một luật sư về hình sự, để chúng ta có thể có được cái sự giúp đỡ cho nó đúng với những cái vấn đề chúng ta sẽ phải đối diện và những vấn đề liên quan đến làm công dân Hoa Kỳ. Làm công dân Hoa Kỳ là một cái việc mà tôi khuyến khích tất cả mọi người, những ai đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm nên làm công dân Hoa Kỳ. Những người qua đây là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ thì chỉ cần ở đây trên 3 năm là có thể đủ một trong những cái điều kiện đầu tiên để có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị cũng có thể tham khảo với chúng tôi. Và nếu những quý vị có những vấn đề liên quan đến luật gia đình, thì chúng ta nói đến luật gia đình, chúng ta nói đến ly dị, chúng ta nói đến ly thân, chúng ta nói đến vấn đề cấp dưỡng con cái, chúng ta nói vấn đề chia tài sản, cấp dưỡng vợ chồng. Những vấn đề này nó đều liên quan đến luật gia đình và còn những cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà tổng quát đó là những cái việc quý vị cần phải biết. Rồi chúng ta liên quan đến những cái vấn đề hoạch định tài sản. Hoạch định tài sản ngày hôm nay thưa quý vị rất là quan trọng. Là vì quý vị biết rằng là nếu chúng ta không hoạch định tài sản cho đúng thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng phải đưa tài sản của mình vào tòa để mà xin tòa cho phép mình được giải quyết theo như những điều luật probate đã được đưa ra. Và nếu chúng ta hoạch định tài sản đúng thì cái việc sang nhượng tài sản nó chỉ cần phải làm việc ở văn phòng của luật sư khi trong những vấn đề về tài chính mà thôi. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Rồi nếu mà quý vị có những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ ở trên đường thì chúng ta có những vấn đề về thương tích, những vấn đề về thiệt hại. Và chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta liên quan đến việc đụng xe thì chúng ta phải trao đổi tin tức cần thiết là bằng lái xe, bảo hiểm xe, số điện thoại của người đối phương. Đừng có tranh cãi ở nơi hiện trường là ai phải ai trái. Nhiều khi cái việc ai phải ai trái đó nó rất là hiển nhiên, nhưng mà có những lúc chúng ta không thể nào mà thẩm định được. Việc đó chúng ta để cho hãng bảo hiểm họ làm việc. Đó là lý do tại sao mình mua bảo hiểm xe. Và luật ở California này bắt mỗi người, buộc mỗi người là khi mình lái xe trên đường mình phải có bằng lái có hiệu lực và mình phải có bảo hiểm xe. Nhiều người nói tôi có bằng lái, nhưng mà bằng lái mình đang bị treo, hoặc là mình bằng lái của mình hết hạn. Và những người có bảo hiểm hay không có bảo hiểm thì khi họ đưa ra cái bảo hiểm mà cái bảo hiểm nó hết hạn, đó là một cái việc mà chúng ta cũng không thể nào mà tranh cãi được ở ngay hiện trường. Chúng ta cứ việc lấy những cái tin tức xuống, rồi thì là cái quan trọng là nếu mà quý vị có thể lấy số điện thoại của cái người đối phương, cái đó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà bảo hiểm của hết hạn thì mình phải biết làm sao để mà liên lạc họ. Rồi nếu mà quý vị có thể tấm hình mà hai cái xe va chạm như thế nào thì nó sẽ là một cái lợi thêm cho mình thôi nhé. Cho nên những cái vấn đề này quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với cái vấn đề tìm người làm việc xây dựng cho cái căn nhà của mình, cho cái thương mại của mình. Quý vị biết rằng là với cái hợp đồng mà quý vị ký đó, nhiều khi có những cái hợp đồng quý vị đọc, quý vị cũng không có hiểu nói hết những cái gì trong đó. Nhưng mà khi làm việc đó thưa quý vị, chúng ta biết rằng là cái người mà chúng ta làm việc với, họ là như thế nào, họ có công ty ở đâu. À, thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta đừng có đặt cọc xuống hơn 10% của cái hợp đồng, hay là 1.000 đồng, cái số nào nó ít hơn. Nếu như cái số 1.000 đồng, quý vị nhờ một người tới xây một cái căn phòng, nó có thể lên đến 10.000 đồng, nó có thể 20.000 đồng. Hay là quý vị nhờ một người tới sửa cái căn nhà mà bị cháy, nó có thể lên đến cả 100.000 đồng. Quý vị không cần phải đưa cho họ nhiều hơn là 1.000 đồng. Ok, thì quý vị phải xem lại những cái sự đòi hỏi của mình là người tiêu thụ với những người mà đang được cái sự tin tưởng bởi những cái điều luật, để cho mình có thể có được những cái sự bảo vệ trên cái vấn đề làm việc xây dựng. Tại sao chúng ta cứ phải rơi vào cái tình trạng là mất tiền mà việc làm không được theo như ý mình muốn? Biết bao nhiêu người ở ngoài đó đã phải tìm những cái phương cách để mà sửa lại những cái gì đó đã sai. Và khi mà chúng ta tìm những cái người mà làm việc đúng với những cái trách nhiệm của họ đó, thì cái việc mà gọi là bị mechanic lien, tức là cái giấy mà họ đã đặt lên trên nhà mình, nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà khi mà mình làm xong cái việc này, mình cũng phải cho cái người xây dựng đó một cái tờ giấy, yêu cầu họ ký cái tờ giấy là họ sẽ không có thiếu, mình đã không trả họ thiếu tiền, mình đã không làm sai cái hợp đồng, và họ cũng đã làm tất cả bổn phận của họ. Chúng ta gọi đó là notice of completion, ha? Tức là họ đã làm xong cái việc mình báo cáo, ha? Thì họ sẽ không có thể nào quay ngược trở lại và nói rằng là ồ, tiền họ đã không được trả. Nhiều việc nó xảy ra lắm mà chúng ta cũng không thể nào biết hết được. Nhưng những cái vấn đề chính như tôi đưa cho quý vị thấy là phải đọc cái hợp đồng, phải có cái bằng, phải có bảo hiểm. Những người họ có nhân viên đó, họ lên nhà mình họ làm việc, họ phải có cái gọi là bảo hiểm thương tích tai nạn nơi sở làm nữa cơ, cho những người nhân viên của họ. Nó gọi là worker compensation. Quý vị cứ nghĩ rằng là, quý vị cứ thử tưởng tượng họ lên một cái nhà cao ở phía trên cái núi Hamilton đó, mà nếu mà cái người xây dựng đó họ trượt chân họ té, thì cái lỗi đó là ở ai? Lúc đó mang nhau ra tòa, cái người chủ nhà nói không phải lỗi tôi muốn cái người này độc lập. Lúc đó cái người bị thương tích đó, họ sẽ nói rằng là người chủ nhà có lỗi, thế là cứ phải tranh chấp nhau qua lại mãi, cho đến khi nào xong thì thôi. Tránh đi tất cả những cái vấn đề đó nhé. Thì chúng ta phải biết rằng là đừng có ký những cái giấy tờ gì nếu mà chúng ta không hiểu. Quý vị có người thân trong gia đình, người thân của quý vị đều có thể ít nhất cũng là một người nói được tiếng Mỹ, đọc được những cái tờ giấy đó. Cái gì nó khó khăn quá thì chúng ta cần đến luật sư, chúng ta gặp luật sư để luật sư có thể giúp cho mình. Còn những cái gì nó đơn giản mình có thể đọc được, và những gì trong cái hợp đồng đó là những cái gì mà mình muốn, đừng ký một cái tờ giấy trống nhá. Có nhiều người nói ông ơi ký đây, tôi viết vô. Ai trong chúng ta, hầu như những người làm việc về những cái vấn đề gì đó liên quan đến hợp đồng, có thể cũng đã có những cái lỗi này. Và nếu mình nhờ một người làm cái hồ bơi thì họ phải có cái bằng để làm cái hồ bơi, chứ không phải họ có cái bằng để làm cái mái nhà. Ok, và những người mà, tại vì quý vị cũng đâu có đi nha sĩ để mà chữa bệnh cho cái chân đâu, đúng không? Và nếu quý vị không bằng lòng cái người đó thì quý vị có 3 ngày để mà quý vị bỏ cái hợp đồng đó mà không phải thắc mắc gì hết. Những người mua nhà cũng vậy. Đây là một điểm mà có nhiều người không có biết. Quý vị vô cái hợp đồng mua nhà mà quý vị thay đổi ý định, quý vị có 3 ngày quý vị bãi cái hợp đồng đó, không cần phải thắc mắc gì hết. Ok. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi rất mong được giúp đỡ quý vị nhé. Tại vì tôi biết rằng là ở ngoài đó có rất là nhiều người, có rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà quý vị không có được cái câu trả lời thì quý vị mong muốn. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, số điện thoại again một lần nữa là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc và gia đình một ngày an bình, một tuần thật nhiều hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay cũng từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi để lấy hẹn trước nhé. 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại địa chỉ 2004 Center Road, ngay góc đường Center và đường Warwick, đối diện xéo xéo với lại chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.